Cảm tạ ơn Chúa của chúng ta. Và kính thưa Hội Thánh, tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một trong những chỗ khó hiểu ở trong Thánh Kinh. Đó là phân đoạn Côrintô nhất đoạn 3 câu 9 đến câu 15, là phân đoạn đề cập đến cái sự kiện người ta có thể được cứu dường như qua lửa. Vậy được cứu dường như qua lửa có nghĩa gì? Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 3 từ câu 19 đến câu 15. Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa, các anh chị em là ruộng Thiên Chúa cày, nhà Thiên Chúa xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng, mà có người khác xây cất lên trên. Nhưng ai nấy phải chú ý về sự mình xây cất lên trên nền đó như thế nào. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có người lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày đến sẽ công bố nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa, và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì người ấy sẽ nhận được tiền công. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy thì bị mất, nhưng người ấy sẽ được cứu dường như qua lửa. Và kính thưa Hội Thánh, đây là cái phân đoạn Thánh Kinh thường được các giáo sư giả dùng để bảo vệ cho cái tà giáo, gọi là được cứu một lần thì được cứu vĩnh viễn. Họ bẻ cong ý nghĩa chân thật của lời Chúa ở trong phân đoạn này để dạy rằng người đã tin Chúa nếu trở lại sống trong tội thì chỉ bị mất phần thưởng nhưng vẫn được cứu. Họ cho rằng nếp sống tội lỗi tùy theo mức độ nặng nhẹ, cũng ví như là gỗ, cỏ khô hay là rơm rạ. Còn nếp sống thánh khiết theo lời của Chúa cũng tùy theo mức độ là vàng, bạc hoặc là đá quý. Và họ dạy rằng người nào tin nhận Chúa rồi mà vẫn sống trong tội thì mọi việc làm của người ấy không có giá trị, sẽ bị thiêu hủy trong lửa thử nghiệm của Chúa. Người ấy không có phần thưởng chi hết, nhưng người ấy vẫn được cứu. Tuy nhiên, nếu chúng ta thường xuyên đọc và suy ngẫm lời của Chúa, tìm kiếm lẽ thật ở trong lời của Chúa, thì chúng ta đã hiểu biết và ghi nhớ rằng lời của Chúa đã nói rất là rõ. Tiền công của tội lỗi là sự chết, được chép vào trong Roma đoạn 6 câu thứ 23. Một người phạm tội thì sẽ gánh lấy hậu quả của sự phạm tội là sự chết, tức là sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, như Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9 đã khẳng định như vậy. Để có thể thoát khỏi hình phạt của tội lỗi thì người phạm tội phải thật lòng ăn năn tội, tức là hối tiếc việc mình đã phạm tội và quyết tâm từ bỏ tội. Đồng thời, phải tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu một người chỉ tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mà lại không thật lòng ăn năn tội, tức là không hoàn toàn từ bỏ nếp sống tội lỗi, thì người ấy chắc chắn không có sự cứu rỗi. Và hai phân đoạn Thánh Kinh ở trong Hebrew mà tôi đọc tiếp theo đây cho chúng ta thấy rất là rõ, người đã tin Chúa mà quay về sống trong tội thì không có sự cứu rỗi. Và cũng là cái câu trả lời rất là rõ ràng cho tà giáo dạy rằng tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn. Và tôi xin đọc Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8. Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ nên mới trở lại vào trong sự ăn năn. Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, công khai sỉ nhục Ngài. Một đám đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho người cày cấy thì được hưởng phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và sẽ bị rủa, sự cuối cùng của nó là bị đốt. Và kế tiếp là trong Hebrew đoạn 10 từ câu 26 đến câu 29. Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai hay ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ dày đạp con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ đó nên thánh, là ô uế, là khinh lờn đấng thần linh của ân điển, thì các anh chị em hãy nghĩ xem, kẻ ấy đáng bị hình phạt nặng hơn biết bao. Lời của Chúa rõ ràng như vậy. Thế nhưng hàng triệu người, mà cũng có thể là lên đến hàng tỷ người ở trên thế gian này, vẫn tin theo những sự giảng dạy của các giáo sư giả rằng tin Chúa một lần thì được cứu vĩnh viễn, cho dù có trở lại sống trong tội thì chỉ bị mất phần thưởng chứ mà không mất sự cứu rỗi. Chúng ta cần ghi nhớ lẽ thật này: chúng ta phải được cứu rồi mới có thể hầu việc Chúa để được Ngài ban thưởng. Hễ ai còn sống trong tội thì người ấy chưa được cứu, bởi vì người đang sống trong tội là người chưa ăn năn tội. Ăn năn tội là chấm dứt sự phạm tội, là quay trở lại với sự thánh khiết của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, để được Ngài xưng là công chính và ban cho năng lực đắc thắng tội lỗi. Động từ ăn năn ở trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp có nghĩa là quay trở lại, không tiếp tục đi con đường mà mình đang đi, hoặc là thay đổi cái sự suy nghĩ ở trong tâm trí của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chân thật của Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 9 đến câu 15. Câu 9: vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Thiên Chúa, các anh chị em là ruộng Thiên Chúa cày, nhà Thiên Chúa xây. Sứ đồ Phao-lô đã ví sánh ông và các bạn của ông, tức là những người cùng đi ở trong các hành trình truyền giáo của ông, và những trưởng lão ở các hội thánh địa phương ở các thành phố lân cận đến để giúp ông xây dựng một hội thánh địa phương mới, là những người cùng lao động với Thiên Chúa ở trong cái công việc xây dựng và phát triển hội thánh. Và đó là cái công việc mà ông ví như là công việc canh tác ruộng vườn hoặc là xây dựng nơi ở. Và chúng ta hãy chú ý ở trong câu này, Phao-lô dùng danh từ Theos, là danh từ trong tiếng Hy Lạp được dùng để chỉ về Thiên Chúa, nhưng ông không kèm theo mạo từ xác định. Vì thế danh từ Theos ở trong câu này không dùng để chỉ về Đức Chúa Cha, nhưng chỉ chung cả ba ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Công việc xây dựng và phát triển hội thánh là công việc của cả ba ngôi Thiên Chúa. Đó là ý muốn, chương trình và sự ban ơn của Đức Cha. Đó là sự hy sinh, lãnh đạo và làm gương của Đức Chúa Con. Và đó là sự ban năng lực, dẫn dắt và bảo vệ của Đức Thánh Linh. Hội thánh là ruộng vườn thuộc linh của Thiên Chúa, được các sứ đồ, các trưởng lão cùng Thiên Chúa chăm sóc để sinh ra kết quả tốt. Hội thánh cũng là chỗ ở thuộc linh của Thiên Chúa, được các sứ đồ, các trưởng lão cùng Thiên Chúa xây dựng để nên trọn vẹn trong vương quốc đời đời của Ngài. Câu thứ 10: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một thợ cả khôn sáng, mà có người khác xây cất lên trên. Nhưng ai nấy phải chú ý về sự mình xây cất lên trên nền đó như thế nào. Đối với bản thân của Phao-lô thì ông biết rất rõ, ông đã cậy nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban cho ông để ông có thể lập nền tảng hội thánh ở tại Cô-rinh-tô cũng như ở các nơi khác. Trong một vụ thiết lập nền tảng cho hội thánh ở tại Cô-rinh-tô thì có nhiều anh chị em khác đồng công, có nghĩa là cùng lao động với Phao-lô, nhưng ông là người dẫn dắt họ trong một vụ như người thợ cả khôn sáng dẫn dắt những người thợ dưới quyền của mình hoàn thành công việc xây dựng nền nhà. Việc còn lại là mỗi con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô phải tự mình quyết định về việc mỗi người sẽ xây dựng như thế nào lên trên nền đã được lập. Nền tảng của hội thánh phải là Đức Chúa Giêsu Christ. Nền tảng của hội thánh không thể là một cá nhân nào hay một tổ chức nào, dù đó là một giáo phái mang danh Chúa. Công tác xây dựng không phải là nếp sống mỗi ngày của con dân Chúa, mà là sự dự phần của con dân Chúa vào trong công việc xây dựng và phát triển hội thánh. Là con dân Chúa thì chúng ta có bổn phận sống thánh khiết theo lời Chúa để được nhận lãnh sự sống đời đời. Nếu có ai lỡ phạm tội thì phải ăn năn tội, xưng tội với Đức Chúa Trời để được tha thứ và được làm cho sạch mọi điều không công bình, như Dân Nhất đoạn 1 câu 9 đã chép. Người nào cứ phạm tội mà không ăn năn thì sẽ không có sự cứu rỗi như lời Chúa đã khẳng định trong Hebrew đoạn 6 câu 4 đến câu 8 và đoạn 10 câu 6 đến câu 9 mà tôi đã đọc. Không thể nào một người cứ sống trong tội mà lại được cứu, bởi vì sự cứu rỗi hoàn toàn dựa trên sự ăn năn và đức tin. Thiếu một trong hai điều đó thì không thể nào được cứu. Con dân Chúa có bổn phận sống thánh khiết theo lời của Chúa, đó là yêu kính Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa, tin cậy Chúa trong mọi sự, yêu người lân cận như chính mình, yêu anh chị em cùng đức tin hơn chính mình. Nếu không có nếp sống như thế thì không phải là con dân của Chúa, chưa ở trong sự cứu rỗi, mà vẫn còn ở trong sự hư mất đời đời vì vẫn còn sống trong tội. Phải thật sự là con dân của Chúa, có một nếp sống thánh khiết thì mới có thể dự phần trong công tác xây dựng hội thánh. Nếu một người vẫn còn đang sống ở trong tội thì người ấy chưa phải là con dân chân thật của Chúa, chưa được làm chi thể trong thân thể của Chúa, thì làm sao người ấy có thể dự phần vào công việc xây dựng hội thánh? Một người sau khi được cứu, được gia nhập vào hội thánh của Chúa, thì sẽ tự mình quyết định đóng góp trong công tác xây dựng hội thánh như thế nào. Câu thứ 11. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Hội thánh chỉ có một nền duy nhất là Đức Chúa Giêsu Christ. Sự chết chuộc tội của Ngài đem lại sự cứu rỗi cho hội thánh. Lời dạy của Ngài khiến cho hội thánh hiểu biết về Đức Chúa Trời và chương trình ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Hội thánh phải được xây dựng trên đức tin vào Đấng Christ. Đấng Christ là nền của hội thánh, không ai có thể thay thế bằng một nền nào khác. Ngày nay, có lẽ quý ông bà chị em đã thấy rằng có nhiều giáo hội đã tôn những người khai sáng giáo hội của họ hoặc là những người hiện đang lãnh đạo giáo hội của họ làm cái nền tảng của giáo hội của họ. Người khác thì lại tôn giáo phái của chính họ để làm nền tảng cho cái tổ chức của họ. Tất cả những điều đó chỉ thuộc về việc làm của loài người, và tất cả những hội đó, những nhóm đó, những tổ chức đó, những con người đó không thuộc về hội thánh của Chúa. Câu thứ 12. Nếu có người lấy vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy. Câu thứ 13. Thì công việc của mỗi người sẽ được tỏ ra, ngày đến sẽ công bố nó, nó sẽ được bày tỏ ra trong lửa và lửa sẽ xét nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Chúng ta đều biết rất là rõ vàng, bạc và đá quý là các loại vật liệu quý giá và bền chắc. Còn gỗ, cỏ khô, rơm rạ là các loại vật liệu rẻ tiền, không bền chắc. Mỗi thứ đều có công dụng riêng trong việc xây dựng. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dùng hình ảnh các loại vật liệu dùng trong xây dựng để so sánh với phẩm chất và giá trị những công việc do con dân Chúa làm ra ở trong cuộc đời này. Là con dân của Chúa, chúng ta vừa là những người lính chiến, vừa là những công nhân xây dựng. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 18 dạy chúng ta trang bị và tận dụng các khí giới của Đức Chúa Trời để chiến đấu, như chúng ta đã học trong hơn 2 tuần trước. Còn Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9 đến câu 15 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay thì dạy chúng ta về sự lựa chọn các loại vật liệu trong công tác xây dựng. Sự xây dựng của con dân Chúa bao gồm tất cả những việc làm lành, là những việc đem lại ích lợi cho bản thân và người khác, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23 đã dạy. Thứ nhì là gây dựng bản thân và người khác, cũng được dạy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 23. Và thứ ba là làm vinh hiển Thiên Chúa, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu thứ 31 dạy. Cùng một việc làm mà giá trị và sự còn lại lâu dài của việc ấy có thể là vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hoặc rơm rạ. Vàng, bạc và đá quý là những việc làm có ích gây dựng, tôn vinh danh Chúa và được chúng ta hết lòng mà làm, như Cô-lô-se đoạn 3 câu 23 đã dạy chúng ta. Còn gỗ, cỏ khô và rơm rạ cũng là những việc làm có ích gây dựng, tôn vinh danh Chúa, nhưng không được chúng ta hết lòng mà làm, chỉ làm cho có làm chiếu lệ, hoặc chỉ làm để tìm kiếm vinh quang cho chính mình, tìm kiếm tiếng khen, tìm kiếm quyền lợi cho chính mình, hoặc là vừa làm vừa lầm bầm than thở, không vui. Công tác xây dựng hội thánh đòi hỏi con dân Chúa hy sinh, dâng hiến thì giờ, tiền bạc, khả năng, công sức. Giá trị của sự hy sinh, dâng hiến không tùy thuộc vào mức độ hay là số lượng, mà tùy thuộc vào tấm lòng. Đó là lòng yêu Chúa, yêu người, thuận phục, hiến dâng và gắn hết sức trong mọi việc. Người đàn bà quá nghèo khổ chỉ dâng hiến lên Chúa có 2 đồng tiền bằng 1/4 xu, nhưng giá trị của 2 đồng tiền ấy là toàn bộ tài sản của bà. Mác đoạn 12, từ câu 41 đến câu 44 chép như thế này. Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào rương đựng tiền dân như thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền vào. Có một người đàn bà quá nghèo kia đến bỏ vào 2 đồng tiền ăn 1/4 xu. Ngài gọi các môn đồ của Ngài và phán với họ: thật vậy, ta nói với các ngươi rằng, người đàn bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào rương đựng tiền dân. Vì tất cả họ đã bỏ vào của dư mình, còn bà đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Chúng ta chú ý đến cái lời nói của Chúa ở đây. Chúa nói rằng, người đàn bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào rương đựng tiền dân. Nghĩa là bao nhiêu người trước bà giàu có vô cùng, bỏ vào những số tiền lớn, nhưng mà tất cả cái sự dâng hiến của những người ấy vẫn không bằng 2 đồng xu của bà. Bởi vì những người ấy đã dâng hiến của dư của mình, nhưng bà đã dâng hiến tất cả những gì mình có, là những gì dùng để nuôi chính mình. Sự dâng hiến của bà chính là sự dùng vàng bạc đá quý mà xây trên nền Đấng Christ. Vì thế mới nói rằng cùng một việc làm mà giá trị và sự còn lại lâu dài của việc ấy có thể là vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hoặc là rơm rạ. Thiên Chúa xem xét mỗi việc làm của chúng ta một cách công chính để định phần thưởng cho chúng ta. Sự xem xét ấy được ví như là lửa thử nghiệm. Mỗi việc làm lành của chúng ta đều sẽ qua lửa thử nghiệm của Thiên Chúa. Những việc được chúng ta hết lòng mà làm sẽ còn lại. Những việc chúng ta làm lấy có, làm để tìm kiếm sự vinh quang cho bản thân, hoặc làm mà không vui lòng, đều sẽ bị thiêu hủy. Ngày công bố giá trị việc làm của mỗi con dân Chúa chính là ngày Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa chốn không trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Bởi vì trong ngày ấy, Đức Chúa Giêsu Christ mang theo tiền công để trả cho mỗi người tùy theo việc làm của họ, như Khải Huyền đoạn 22 câu 12 đã cho chúng ta biết. Chúng ta có thể hiểu rằng sự kiện Chúa xét nghiệm mỗi một việc làm của chúng ta xảy ra ngay khi chúng ta đang làm việc ấy. Nhưng cái ngày để công bố kết quả sự xét nghiệm là ngày Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Câu thứ 14. Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại thì người ấy sẽ nhận được tiền công. Danh từ tiền công ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 14 cũng cùng là danh từ tiền công ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 12. Ở trong nguyên ngữ Hy Lạp thì danh từ này vừa có nghĩa là tiền công, tức là lương trả cho người được thuê làm việc, mà vừa có nghĩa là phần thưởng, dùng theo nghĩa kết quả đương nhiên của sự lao động chăm chỉ và vất vả. Ngoài ra nó còn có nghĩa là hình phạt cho những việc làằm xấu, như trong Phi-e-rơ nhì đoạn 2 câu thứ 13. Câu thứ 15. Nếu công việc của ai bị thiêu hủy thì bị mất, nhưng người ấy sẽ được cứu dường như qua lửa. Thiên Chúa của chúng ta được xưng là như một đám lửa thiêu đốt ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 24. Vì thế sự xét nghiệm của Chúa về việc làm của con dân Chúa được ví như là lửa thử nghiệm. Bất cứ việc làm nào không hết lòng mà làm, không vui lòng mà làm, hoặc chỉ làm để tìm kiếm vinh quang cho bản thân, đều sẽ bị sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa thiêu hủy. Những việc ấy là gớm ghiếc trước Chúa. Người được cứu dường như qua lửa là người được cứu mà trọn đời sống không làm ra những việc lành có giá trị để được Chúa trả công. Mọi việc làm của người ấy dù bề ngoài vẫn là những việc có ích gây dựng tôn vinh danh Chúa, nhưng bề trong thì thiếu tấm lòng. Người ấy vẫn ở lại trong sự cứu rỗi, bởi vì chúng ta được cứu không phải bởi việc làm của chúng ta, nhưng người ấy hoàn toàn không được Chúa trả công gì cả, bởi vì những việc làm của người ấy không còn lại trong lửa thử nghiệm của Chúa. Người ấy thật sự giống như một người được cứu thoát khỏi căn nhà bị cháy, chỉ giữ được mạng sống nhưng toàn bộ tài sản đều bị thiêu rụi. Những người được cứu dường như qua lửa là những người thuộc hạng bị xưng là cực nhỏ trong vương quốc trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19, Luca đoạn 7 câu 28 cho chúng ta biết có những người bị xưng là cực nhỏ ở trong vương quốc trời. Lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 57 đến câu 58 chép như thế này: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi các anh chị em cùng cha yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc của Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng sự khó nhọc của các anh chị em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta là những chiến binh đắc thắng, mà chúng ta cũng là những công nhân xây dựng thành công, bởi vì chính Đấng Christ ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm được mọi sự trong Ngài. Philip đoạn 4 câu 13 chép: qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Vì thế, chúng ta chỉ cần hết lòng làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta và dâng mọi vinh quang lên Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được tiền công và phần thưởng lớn từ nơi Chúa trong ngày Chúa hiện ra. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ quý ông bà anh chị em, để mỗi người luôn được ơn và sức mới, đồng công hiệp sức với nhau trong cùng một tâm tình mà hầu vị Chúa qua từng việc làm trong nếp sống mỗi ngày. Amen.